Tác phẩm Văn học Việt Nam chọn lọc, Tú Tâm. Tác giả Song An, Hoàng Ngọc Phách. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2008. Người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Xuất bản bộ sách Tác phẩm Văn học Việt Nam chọn lọc lần này, ngoài mục đích đưa đến cho độc giả, đặc biệt những bạn đọc là học sinh, sinh viên có mong muốn tìm hiểu không chỉ nội dung tư tưởng, bút pháp nghệ thuật của các tác giả tiêu biểu cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhà xuất bản Hội Nhà văn còn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc nhiều thế hệ một văn bản chuẩn xác, gần nhất với bản gốc của tác giả. Do quá trình xuất bản ở nhiều thời điểm, ở nhiều địa phương, vùng miền, nhiều nhà xuất bản với những phong cách và phương pháp biên tập khác nhau, tất không tránh khỏi hiện tượng tam sao thất bản. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng tra cứu, tìm đọc, đối chiếu nhiều bản in khác nhau để có một văn bản sát với lần xuất bản mà tác giả tham gia hiệu trình. Trường hợp không có được bản chuẩn, trong quá trình biên tập, chúng tôi cố gắng hiệu chỉnh để ngôn ngữ, văn phong phù hợp với thời điểm, với địa phương được nói tới trong tác phẩm, phù hợp với phong cách tác giả. Vì vậy, bạn đọc có thể coi đây là văn bản chính xác hoặc ít ra cũng là văn bản gần nhất với bản gốc. Để làm được điều này, ngoài nỗ lực của mình, chúng tôi xin cảm ơn các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn bản học, người cùng thời, thân nhân của các tác giả đã cung cấp cho chúng tôi những tài liệu liên quan đến văn bản, tác phẩm. Về tác quyền, chúng tôi tuân theo luật xuất bản, luật bản quyền tác giả Việt Nam, cũng như những văn bản hướng dẫn khác của cơ quan nhà nước về thực hiện công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản. Thông qua Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam, chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình về quyền lợi vật chất với tác giả và thân nhân được hưởng quyền lợi. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của các nhà văn, nhà báo, các nhà nghiên cứu, thân nhân tác giả và bạn đọc mọi thế hệ, để bộ sách được hoàn thiện hơn ở những lần xuất bản sau. Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Mấy lời của người chép truyện. Nhiều khi anh em ngồi đàm luận về tân học ngày nay, ký giả thường nghe nói đến một bậc thanh niên tân tiến có tính tình, văn chương, tư tưởng, thường hay lạm dụng những tài liệu đó, đem ra làm việc cho ái tình, kẹo lòng người, nhi nữ, vội thi hành những ý tưởng trong sách hay, những cảnh mình tưởng tượng ra. Có lúc cố ý mà làm, cũng nhiều khi làm mà không tự biết, miễn là tìm được nơi thí nghiệm ý tưởng của mình và lấy được lòng yêu của người mà thôi. Nên xảy ra lắm tấn bi kịch, thiệt cho mình và khổ cho người, quấy rầy đến gia đình xã hội. Nguyên do những bậc có văn chương tư tưởng như vậy, bên cái hy vọng to lớn về việc công ích, thường vẫn hay mơ màng những cảnh tuyệt vời của ái tình, cố tìm cho được một người cục mình mà đi tới những cảnh mơ màng ấy, không nghĩ cho rằng phàm những cảnh viển vông, phảng phất tự ta mơ tưởng mà vẽ ra trên đường đời, cũng như giọt sương buổi sáng lóng lánh trên ngọn cây, như ánh nắng buổi chiều thướt tha trên đỉnh núi, xa trông thì đẹp lạ thường, nhưng tìm đến tận nơi thì tan đi hết, không còn thấy gì là đẹp nữa. Cho nên, lúc hai người nam nữ rủ nhau mơ màng đi tìm những cảnh ấy, chợt gặp một quãng gai góc đầy đường, rẽ nhau lạc lối, hoặc vì lứa đôi chắc chờ với người biết trước, hoặc vì xuyên nài vận ép với người đến sau, mà diễn nên bi kịch, bởi một nỗi tính tình không hợp với người đến sau đó, hay lòng đã đem gửi đi cho người biết trước kia rồi, không lấy lại được nữa, nên thất vọng, ngã lòng, điều đau đớn đưa ngay đến, thường cứ bảo tại tạo hóa không cho hưởng hết những cuộc đặt ra để giữ người, nhưng lấy lẽ phải mà xét thì phải phàm việc gì không thường tất không vững. Nếu người cùng mình đi thi hành điều mơ tưởng đó là một bậc thiếu nữ tầm thường, tính tình thấp hẹp, ý tưởng nhỏ nhen, để vào đâu cũng được, gặp kẻ nào cũng xong thì cái hại không là mấy, nhưng gặp một hạng thiếu nữ cũng thích văn chương, cũng có tư tưởng, đã xem được vài chục bộ tiểu thuyết Tây, đã viết được ít nhiều văn quốc ngữ, tính tình lại rất lạ, đằm thắm, mà thường hay mơ màng những chuyện đâu đâu, ít khi nghĩ đến thực tình, thế sự thì thật là bị một mũi tên tình ái sát nhân. Vì bao nhiêu tinh thần đã bị thu hết, bị thứ văn chương hay, tả những tính tình lai láng, bị những ý tưởng lạ bày ra lắm cảnh tuyệt vời, khéo lựa chiều, mà dần dần gieo trong lòng người thiếu nữ một thứ tình mài rũa riêng và một khuôn khổ. Ta nên biết, khi hai người nam nữ yêu nhau, đem đánh vào tinh thần vẫn đau lâu hơn đánh vào thể chất. Vì lấy thể chất mà kiến thì cực nồng nàn, nhưng lại chóng tan, mà có thể lấy thể chất nọ thay thể chất kia được. Vì thể chất thường sống nhau, tinh thần thì không thể, ảnh hưởng tinh thần hành động chậm, nhưng ở lâu dần dần mà thấm vào gan óc khó gỡ ra được. Dù có được cũng để vết về sau, suốt đời cứ vơ vẩn bên mình mãi. Mới đây, ký giả nghe được câu chuyện riêng của bạn vừa kể lại, mà bạn là vai chính trong chuyện này, chuyện rất hợp với điều quan sát kể trên kia, nên ký giả chép ra đây, cố ý muốn bày ra trước mặt bạn thiếu tin một việc hiển nhiên của tâm tình, liên lạc với nhau có nguyên nhân, có kết quả. Chuyện, tức là một cuộc hành động của các nguồn tâm lý của ái tình, phát hiện ra ngoài rất hợp với nội dung người trong chuyện, vì lúc xét một việc e về tâm lý, phát hiện phải xét đến cả điều liên lạc chung quanh, đại khái như giáo dục ấy, tính chất ấy, tinh thần ấy, thì phải có tính tình ấy, thì phải có hành động ấy, vân vân. Hành động đã hợp với nguyên nhân thì tức là phải theo vào một luật, mà việc bày ra không thể là việc lạ thường, chỉ là một mối riêng cho một mối khác của tâm lý mà thôi. Nên ký giả kép ra đây để các bạn thiếu niên xét đoán, có lẽ cũng bổ ích cho những lúc bạn thiếu niên tự xét đoán đến tính tình mình, tư tưởng mình. Sau nữa, ký giả chép lại chuyện gọi tỏ lòng thương đôi lứa thiếu niên xô nhau vào bể ải, lôi kéo nhau đến nỗi kẻ bị trọng thương, người không cần sống, để đời thiệt mất một người thiếu nữ chung tình. Và một người thiếu nữ đã có tính tình đằm thắm, biết chịu thiệt mình để khỏi lụy đến người yêu, lại biết thương một bạn gái khác chính là người kình địch vô tội của mình, là một hạng người ít có, thật đáng quý mà cũng đáng thương. Tính tình ấy dùng vào đâu cũng là bậc trên cả, đem dùng với nhà thì thành con hiếu, đem dùng với nước thì thành tôi ngay, đem dùng vào cảnh vợ chồng đẹp đôi thì thành vợ thuận tức là mẹ hiền. Nhưng tiếc thay, chỉ vì quá mơ màng những ngoài vòng đời, lỡ lầm vào một cuộc tình ái nên việc đời chích lệch mà thành như mây tan, như khói tỏa, rút lại không được ích gì. Cảnh huống ấy, bọn thiếu niên nên lưu ý. Ký giả không có gì toa vẽ, mà cũng không quen đem đạo đức bình luận ái tình. Ký giả xét là xét cái tình trạng của lòng người, chép là chép cái hành động của tâm lý, còn lý luận luân lý, phẩm bình xin đề phần dư luận. Ký giả chưa đến tuổi biết sáng tạo ra người trong chuyện, thì chỉ chép lại chuyện là hơn. Nếu có bạn nào quá nghiêm mà trách ký giả sau tuổi còn non, người còn trẻ đã vội đem tách bạch những nỗi éo le bí mật của ái tình mà bày cả ra đây, thì ký giả xin thưa rằng nếu những điều quan sát và lý luận kể trên kia là đúng thì lời trách ấy quá nghiêm, nếu mà sai thì xin biết cho rằng ký giả vì những điều quan sát đó mà chép. Năm 1922, Hoàng Ngọc Phách.